đó tham sân hay tinh tấn, ngày đêm hoàng truyền Phật pháp hay nhất tâm, thực hành từ giác giác tha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta có duyên lành để hội tụ về đây gặp gỡ tìm hiểu về giáo pháp của Đức Phật, và cũng là một nhân duyên thù thắng trong một ngày cuối tuần chúng ta cùng ngồi lại bên nhau để mà suy nghiệm về những cái kinh nghiệm tu tập của mỗi chúng ta. Thì điều này là một cái nhân duyên rất cần thiết, một trợ duyên rất quan trọng để tăng trưởng tín tâm, đạo lực và hạnh nguyện của mỗi người. Và thưa quý vị rằng là trong cái cuộc sống này, tất cả chúng ta cũng mong cầu rằng làm sao đời sống tu tập của mình không bị phan duyên, không bị những ma chướng, không bị những trở ngại từ bên trong lẫn bên ngoài. Thì để làm sao chúng ta có thể vượt qua những ma chướng ở trong cái đời tu của mình, thì chúng tôi xin chia sẻ về cái đề tài là thoát khỏi lưới ma. A Di Đà Phật. Xin thưa rằng quý Phật tử ở đây có sợ ma không? Có lẽ trong thời đại ngày nay biểu hiện của ma nó không đơn giản như ngày xưa, nhưng mà nó biểu hiện bằng nhiều hình thái khác nhau. Ngày xưa chúng ta đi qua các nghĩa trang, đi qua lò thiêu, đi qua nhà xác thì sợ ma, nhưng mà nhất là buổi chiều và buổi tối. Nhưng mà ngày hôm nay ban ngày cũng sợ ma nữa. Đi đến trường học, đi đến đâu cũng sợ ma nữa. Và nhất là cái con ma của công nghệ thông tin, của khoa học, nó càng vi tế và nguy hiểm hơn con ma chết. Cho nên là đối với cái người tu của chúng ta trong thời đại ngày hôm nay, thì vấn đề để nhận diện, để thoát khỏi những cái sự ràng buộc của ma chướng là một điều rất quan trọng đối với chúng ta. Vào thời của Đức Phật, có hai anh em ruột, một vị tên là Mahakala, một vị tên là Chunla Kala. Hai vị này xuất gia tu học với Đức Phật. Người anh là Mahakala thì tu học rất là tinh tấn. Bằng cái sự nhiệt tâm của mình, một thời gian sau thì đã chứng quả A-la-hán. Còn cái người em tên là Chunla Kala thì tu học về hình thức thôi, nhưng mà vẫn còn hướng tâm, vẫn còn rong ruổi, vẫn còn say đắm những cái cám dỗ vật dục ở thế gian này. Cho nên tu mà không có chứng đắc gì cả, tu mà vẫn còn tâm thế gian rất là nhiều. Thì một thời gian sau thì những người thân quyến, những người bạn đời của hai cái vị tôn giả này rất là nhớ, và họ muốn kéo hai vị này về lại đời sống thế tục. Cho nên là một hôm ở quê hương của Ngài tổ chức một cái buổi lễ rất lớn, thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về để mà thuyết pháp giáo hóa độ sanh và khất thực. Thì sau khi khất thực xong á, thì gia đình những người thân cũ của Ngài Chunla Kala, tức là người em, thỉnh Ngài ở lại để mà thuyết pháp giáo hóa. Mục đích không phải là để nghe pháp, mà mục đích để kéo Ngài quyến rũ ngài trở về đời sống thế tục. Thì cái vị người em này do trong đời sống xuất gia hàng ngày không lo nỗ lực tu tập, cho nên cuối cùng siêu lòng bằng những lời ngọt ngào của người bạn đời cũ, cho nên từ bỏ cái y phục của người xuất gia và trở lại đời sống của một người cư sĩ tại gia. Thì phía gia đình của người anh thấy cái gia đình của người em đã kéo người em về lại tại gia được, thì cái gia đình của người anh cũng làm y như thế, cũng giả như là mời cái vị Mahakala về để mà thuyết pháp, để mà chiêu dụ, để kéo lại trở lại đời sống thế tục. Nhưng mà vị này đã chứng quả A-la-hán rồi, cho nên bao nhiêu sự cám dỗ, bao nhiêu lời ngon ngọt, sự năn nỉ, bao nhiêu những cái lời khuyên nhủ của gia đình cũng không lay động được cái tâm của cái người anh này. Thì lúc bấy giờ khi mà Đức Phật biết cái trường hợp như thế, thì Đức Phật mới chê cái người em rằng là: ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống không tiết độ, biến nhát không tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Cho nên nếu chúng ta sống mà không có sự nỗ lực tu tập, dù là xuất gia hay tại gia đó, mình cũng bị ma chướng khảo đạo, ma chướng phan duyên, và ma chướng làm cho chúng ta thối thấp tâm bồ đề, và một ngày nào đó con đường tu của mình sẽ bị trở ngại và thất bại. Do đó, để làm sao chúng ta có thể tỉnh thức, để làm sao chúng ta có một cái sự hiểu biết và mình có thể tự tại đối diện với các loại ma ở trong cuộc đời này, thì từ đó mình có thể sống, tu học, an lạc và thành tựu trong chánh pháp được. Xin thưa rằng là đã từ lâu trong truyền thống đạo Phật của chúng ta có nói đến khái niệm ma. Ma, mình nói cho đủ là chữ ma ra, tức là những cái yếu tố bên trong lẫn bên ngoài gây trở ngại cho cái sự tu học cũng như đời sống thường nhật của chúng ta. Và nếu như có người hỏi rằng là trong đạo Phật có nói về ma hay không, thì xin thưa rằng là trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy ngày xưa, cái danh từ ma ra đã được Đức Phật và các vị thánh đệ tử có nói đến. Và chúng ta biết rằng trong đạo Phật mình chia ra làm bốn loại ma. Ma đầu tiên tức là ấm ma, uẩn ma hay là ngũ ấm ma. Ma này là do cái thân ngũ uẩn của mình kết hợp lại mà thành. Gọi này, loại ma này là cái ma là xúc tiến, là động lực để đưa chúng ta đến sự chết. Và chúng ta thấy rằng khi mà mình có một cái thân thể, một cái thể xác như thế này, là có một cái sự quy ước nào đó để cho tứ đại và ngũ uẩn điều hòa với nhau. Nếu như tứ đại của chúng ta đất nước gió lửa, mà lửa nhiều hơn thì sốt, nước nhiều hơn bị cảm, mà đất nhiều hơn thì tăng cân, và khí nhiều hơn thì bị những cái bệnh về phong hàn vân vân. Cho nên nó có một cái sự mạch ước quy định giữa tứ đại này. Cân đối giữa bốn yếu tố này thì mình khỏe mạnh, mà có sự chênh lệch giữa bốn yếu tố này thì bệnh phát sinh. Do đó khi chúng ta đã hình thành một phôi thai ở trong lòng của mẹ, và khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời, thì chúng ta đã mang trong mình một loại ma đầu tiên, đó là ma ngũ ấm, ma tứ đại. Cho nên bản thân của mình á, sự tồn tại của mình ở trong cái cơ thể này là mình đang tiếp cận với một cái sự nguy hiểm, với một cái gì đó nó đang rất là khó khăn cho cuộc sống của chúng ta. Cho nên cái ma đầu tiên gọi là ấm ma, uẩn ma hay là ngũ ấm ma, tức là cái thân tứ đại ngũ uẩn của chúng ta. Hàng ngày đó, chúng ta luôn luôn làm sao giữ cho cơ thể của mình, sức khỏe của mình được ổn định, không bệnh tật, không lo buồn, không có sự bất thường, bất quân bình trong cơ thể. Nhưng mà xin thưa rằng, cái mà chúng ta muốn nó khác với thực tế. Nhiều khi mình muốn như thế, nhưng mà đôi khi nó không xảy ra như ý muốn của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì cái thân của mình không phải do mình quyết định, mà do ai quyết định đó? Do nghiệp quyết định. Nghiệp là cái động lực nó ẩn tàng ở trong cái đời sống của mình, nó quyết định cho sự hạnh phúc, khổ đau, hay là do cái sức khỏe, sự an ổn của mình. Cho nên á, mình đã mang thân tứ đại này thì mình phải chấp nhận cái sanh, lão, bệnh và tử. Đó là những cái sự thật và những yếu tố vốn dĩ nó gắn liền với chúng ta từ khi sống trên chiếc ra đời trên chiếc nôi và kết thúc ở tại năm mồ. Thì chúng ta thấy rằng khi nói đến cái ấm ma, uẩn ma hay là ngũ ấm ma thì trong đó nó bao gồm cả bệnh ma. Bệnh ma, bệnh cũng là một cái gì đó nó rất là khủng khiếp đối với mọi người chúng ta, như là một cái động lực nó rất ghê gớm đối với mọi người chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta, mỗi khi chúng ta bị bệnh, cơ thể nó bất thường, có những cái phát sinh bất thường trong cơ thể, thì chúng ta đang đối diện với ma chướng, đó là cái ngũ uẩn ma. Mình biết rằng cái ma này á, không phải do ai mang đến cả, mà do chính chúng ta, do nghiệp của chúng ta tạo ra. Từ đó mình phải có ý thức để vượt qua những bệnh tật, để vươn lên tìm lý tưởng sống tâm linh của mình. Cái loại ma thứ hai trong đạo Phật nói đó là phiền não ma. Ma này thì rất là nguy hiểm. Đôi khi chúng ta bị ngũ ấm ma hay là ngũ uẩn ma thì bệnh về ma, về thân thôi. Còn cái phiền não ma tức là ma về tâm. Cái ma này thì nó rất là vi tế, mà nó cũng rất là ghê gớm. Cái con ma phiền não này là cái ma gì? Của tham dục, của luyến ái, của sân hận, của đố kỵ, của nhỏ nhen, của si mê, của ích kỷ, của hơn thua trong cái cuộc sống này. Cho nên mỗi khi chúng ta sống, chúng ta tu tập mà con ma phiền não này nó khởi lên á, là lúc đó mình khổ, lao đao lận đận nhất. Và cái ma tham dục là một trong những cái ma mà nó nguy hiểm nhất trong cuộc sống này. Cho nên quý vị thấy rằng là trong cái cuộc sống này mà mình không có biết nhận diện để mà vượt qua cái con ma thứ hai này, thì cuộc sống của chúng ta sẽ bị chao đảo, bị dao động rất là nhiều. Thông thường thì đối diện với sự tham dục á, thì quý vị thấy rằng sự tham dục của mình nó thể hiện trên nhiều yếu tố lắm. Màu sắc, âm thanh, mùi vị, tình cảm, những luyến ái về vật chất lẫn tinh thần, bên trong lẫn bên ngoài. Cho nên cái con ma, loại ma thứ hai đó là ma phiền não, nó vốn ẩn tàng từ trong quá khứ đến hiện tại và tương lai. Mà mình thấy rằng ma của thân á, thì có thể trị được, nhưng mà ma của tâm á, thì vô rất khó trị. Và đôi khi nó dắt dẫn, nó khiến cho chúng ta cũng phải bị cuốn trôi theo cái dòng cảm xúc nghiệp chướng của chúng ta. Ngày xưa có một cái nhà thơ tên là Thôi Hộ, nhân một cái tiết thanh minh. Lúc đó ông là một cái vị thanh niên rất là khỏe mạnh, cường tráng. Ông nhân tiết thanh minh thì ông đi dạo chơi và đến một cái khu vườn nọ, một căn nhà nọ, thấy hoa đào nở rất là đẹp. Thì ông đứng ngắm cái vườn hoa đào đó xong, thì lúc bấy giờ ông khát nước, thì ông mới gõ cửa cái căn nhà đó để mà xin nước uống. Thì khi mà gõ cửa thì người mở cửa là một cô gái tuổi đôi mươi, rất là trẻ trung, xinh đẹp. Và lần đầu tiên trong cuộc đời của người thi sĩ trẻ này thấy một cô gái đẹp như thế thì rất là rung động và hạnh phúc lắm. Và sau khi những cái lời xã giao qua lại xong và uống nước xong, thì từ đó anh trở về nhà, anh ngày lẫn đêm nhớ đến hình bóng của gia nhân đó. Đúng năm sau khi hoa đào nở thì anh trở lại cái ngôi nhà xưa, gõ cửa, nhưng mà cửa đóng im thiêm thiếp, cả gia đình đã đi đâu không rõ. Cho nên á, là anh không thấy người gia nhân ngày xưa, anh mới làm một cái bài thơ: tích niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Tích niên kim nhật thử môn trung, tức là ngày xưa cũng năm xưa ngày này cũng ở tại ngôi nhà này, cái cánh cửa này. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng, mạch người và hoa đào cùng tỏa lên một cái sắc màu hồng giống nhau. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, năm nay không biết rằng người xưa đã đi đâu rồi, không biết rằng đã đi đâu. Đào hoa y cựu tiếu đông phong, thì hoa đào vẫn còn cười với gió đông, mà người thì đi đâu không rõ. Cho nên anh làm bốn câu thơ xong, anh viết ở trên cái bức tường của căn nhà đó, thì anh đi về. Anh đi về thì một thời gian sau anh cứ ám ảnh hình bóng của cô gái đó. Thì khoảng vài năm sau, một hôm thì anh đi ngang qua căn nhà đó, thì anh bằng cái một cái chút hy vọng để gặp lại cái người xưa đó, anh gõ cửa để mà hy vọng sẽ gặp lại cái cô gái đó. Thì khi mà gõ cửa thì người mở cửa là một ông lão tóc bạc. Và ông lão này ra mới nói với cái chàng thi sĩ Thôi Hộ rằng là tôi đang đi tìm người để mà tẩm liệm con gái của tôi. Bởi vì cách đây vài năm không biết thi sĩ nào viết cái bài thơ hoa đào trên cái vách nhà, đứa con gái về đọc bài thơ đó bị tương tư. Tương tư cái người thi sĩ không có biết mặt và rất mong muốn được gặp cái người thi sĩ đó. Nhưng mà mấy năm nay vì cái bệnh tương tư thương nhớ và thương thầm nhớ trộm đó, cho nên sức khỏe và sinh lực của cô gái ngày càng sa sút tiều tụy. Và con tôi vừa mới tắt thở cách đây vài tiếng đồng hồ. Thì cái chàng thi sĩ này nghe xúc động và đau đớn quá. Mình đã gây ra cái chết cho chính người gia nhân mà mình thương thầm nhớ trộm. Cho nên cái chàng thi sĩ này xin phép ông cụ cho con được vào thăm cô gái của mới qua đời của ông cụ. Thì khi mà chàng thi sĩ này vào ôm cái xác của người yêu mình ở trong cái giấc mộng đó, thì vừa than và rơi xuống ba cái giọt lệ. Và khi ba cái giọt nước mắt vừa rớt xuống nơi cái cặp mắt của người con gái này, thì cô gái này sống lại. Sống lại. Cho nên quý vị thấy, cho nên đây là một cái giai thoại rất đặc biệt. Người chết từ cõi chết đã trở về với cõi sống bằng cái sợi dây luyến ái tình cảm đó. Nó có một cái gì đó mạnh mẽ, vô hình, nhưng mà có một cái sức chiêu cảm trong cuộc sống này. Cho nên á, mình thấy rằng cái đời sống tham dục, luyến ái, nó có một cái sức mạnh vô hình. Cho nên ngàn sợi dây đồng không buộc chân được người dũng sĩ, nhưng mà một sợi tóc của mỹ nhân cũng buộc được ý chí phiêu lưu của kẻ kiêu hùng. Trong cái cuộc sống này, đời sống tình cảm, luyến ái, sân hận, hơn thua, nó lại là những cái động lực vô hình mà rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ và đôi khi mình không thể hình dung được cái tác hại, cái ảnh hưởng của nó đối với đời sống của chúng ta. Cho nên đời tu tập của chúng ta là làm sao để nhận diện những cái phiền não, tham dục, sân si và ích kỷ ở trong con người của mình, để từ đó mình có thể dần dần điều phục đời sống của mình an lạc hay không, là mình có cái sự điều phục những loại phiền não đó hay không. Cho nên cuộc sống này mình phải nhận ra các loại ma như thế. Loại ma thứ hai là phiền não ma, để mình có cái phương pháp chuyển hóa nó. Còn nếu không á, mình không ngăn chặn thì nó có thể tạo ra những cái hậu quả không thể nào lường được. Trong một căn nhà nọ thì có nuôi một người tớ gái hầu và rất nhiều gia súc. Một hôm cái người tớ gái hầu đó đem lúa mạch, đem bắp để ra phơi ở trên sông. Thì con dê ở trong nhà này á, nó thấy người ta phơi đồ thì nó không có người, nó đến cái sân đó nó ăn bắp ăn lúa. Thì cái cô gái hầu này bị về nhà chủ mắng là đã ăn trộm lúa bắp, cho nên khi phơi thì nhiều mà khi hốt vô thì còn ít quá. Nhưng mà thủ phạm không phải là cô gái hầu, tớ hầu này, mà là con dê kia. Cho nên cô gái này ấm ức con dê đó, bị oan mà. Một hôm thì chủ nhà đi vắng thì cô ta rửa con dê đánh. Rửa con dê đánh. Thì con dê này nó cũng đâu có thừa chừa, nó cũng đâu chịu thua. Cho nên khi mà chủ nhà vắng thì nó hút lại cô gái này. Một hôm thì chủ nhà lại đi vắng nữa, cô gái này tức quá, đang nấu cơm, lấy cái rút cái cây củi đang bị cháy đó, đập lên con dê này. Con dê này bị cháy ở trên thân, nó chạy đi khắp nơi, và nó chạy đi đến đâu thì lửa nó cháy đến đó. Nó chạy khắp hết căn nhà của ông chủ, và căn nhà biến thành một cái trận hỏa hoạn, thiêu rụi hết tất cả. Cho nên chúng ta thấy cái sự sân hận, những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc đời này, nếu mà mình không nhận diện để mà dập tắt sớm thì nó có thể lan tỏa thành một đại họa cho mình và người. Cái loại phiền não thứ hai là phiền não ma. Loại ma thứ hai là phiền não ma, cũng rất là nguy hiểm cho chúng ta. Và cái loại ma thứ ba đó là tử ma. Tử ma tức là ma chết, nghĩa là cái chết cũng là một loại ma. Và xin thưa rằng cái ma này nó cũng khiếp nhất. Cái phiền não ma, cái ngũ ấm ma, nó là nhân tố để đưa đến cái kết cục là cái chết của một đời con người. Cho nên cái người mà không có tu tập đối diện với cái chết được xem như là một loại ma khủng khiếp. Nhưng mà cái người có tu tập thì đối diện với cái chết không phải đó là ma, mà đó là một cơ hội thể nghiệm tâm linh rất là sâu sắc. Cho nên hàng ngày Đức Phật dạy cho chúng ta hãy quán niệm về cái chết, hãy suy nghiệm về cái chết, hãy trầm tư về cái chết để chuẩn bị cho cái chết. Chúng tôi rất thích một cái câu nói của các vị sư Tây Tạng, và nó trở thành một câu tục ngữ châm ngôn của dân tộc Tây Tạng: không biết ngày mai đến trước hay là cái chết đến trước. Và nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng cái giây phút này là giây phút cuối đời trong cuộc đời của mình, ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình, thì xin thưa rằng chúng ta sẽ sống ngày hôm nay thật ý nghĩa và trọn vẹn lắm. Tại vì đôi khi chúng ta cứ có một cái suy nghĩ rằng là bây giờ mình mới 20 tuổi, vậy thì mình còn 80 năm nữa sống ở cuộc đời này. Bây giờ mình 60 tuổi, vậy là còn 40 năm nữa mình sống. Người ta bảo mình về chùa tụng kinh, niệm Phật, lễ sám, mình nói để 20 năm cuối trong cuộc đời rồi tu, hoặc là để 10 năm cuối trong cuộc đời rồi tu. Xin thưa rằng dù chúng ta đang 20 tuổi, 30 tuổi, cái chết nó có thể đến bất cứ lúc nào, dù trẻ hay là già. Cho nên quý vị thấy rằng ngày xưa Đức Phật dạy cho chúng ta rằng: này các vị tỳ kheo, dạy cho hàng đệ tử, các đêm vào ban đêm các ông ngủ, một cơn gió độc, một con rắn độc, một con bò cạp độc, một con rít độc có thể cướp đi sinh mạng của các con, của các ông. Vậy thì nghĩ đến điều đó, mỗi đêm đến phải ý thức làm sao tỉnh giác ngay trong giấc ngủ. Và trong khi sống cũng phải sống làm sao đừng có phung phí và uổng phí những giây phút trong cuộc đời của mình. Cách đây khoảng 2 năm thì quý vị biết một nhân vật lừng lẫy trong thế giới của vi tính, trong thế giới của điện tử là Steve Jobs đã ra đi. Và vì sao ông có những cái phát minh và đóng góp vĩ đại cho nhân loại và văn minh ngày nay, là bởi vì tình cờ khi còn nhỏ ông đọc được một cái cuốn sách, và trong cuốn sách đó có một câu rằng: nếu như chỉ còn một ngày để sống thì bạn sẽ làm gì? Và từ đó về sau, cái câu nói đó cái câu châm ngôn đó nó tạo thành một cái ấn tượng, nó gắn sâu trong tâm khảm của Steve Jobs. Và mỗi ngày Steve Jobs thức dậy, ông cứ quan niệm rằng ngày hôm nay là ngày cuối trong cuộc đời của mình. Do đó thì ông không dành thời gian để đi shopping, ông không dành thời gian để đi sở thú, đi nơi này nơi kia để mà chơi, để mà hưởng thụ, để mà tận hưởng bao niềm vui trong cuộc đời này. Ông dành thời gian của ông trọn vẹn cho những phát minh sáng tạo phục vụ cho nhu cầu cầu sống của loài người chúng ta. Cũng như thế thưa quý vị, khi mà chúng ta đến các trường thiền của Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta đến các tu viện của Phật giáo Tây Tạng, chúng ta đến các thiền viện của Phật giáo Trung Hoa và Nhật Bản, mỗi bước chân đi, mỗi động thái, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của những vị hành giả trong đó rất trọn vẹn, rất màu nhiệm, rất mạnh mẽ và thiêng liêng vô cùng. Cho nên chính những người tu, những bậc cao tăng lại là những người quý tiếc và mến trọng thời gian nhất. Còn những người nào tu yếu và niềm tin cạn cợt, không có chí nguyện, không có tâm nguyện thì phung phí cuộc đời của mình. Và những người đó bán rẻ thời gian, xem thường thời gian và xem thường cái sanh tử quá. Họ đùa giỡn với sanh tử, họ chạy đua với những cái gì ở bên ngoài, để rồi khi bệnh, khi già, khi yếu, khi chết thì mới chịu thức tỉnh. Và xin thưa rằng lúc đó nếu chúng ta thức tỉnh khi già, bệnh, chết rồi, năng lực tu tập và chí nguyện của mình nó cũng bị tàn úa, héo úa và yếu ớt theo cái già bệnh chết của mình. Cho nên càng trẻ tuổi lại phải càng tu tập, càng phải tận dụng cái thời gian sống của mình với năng lực hạnh nguyện. Cách đây vài năm chúng tôi đi dự một cái lễ đúc pho tượng Phật cao vài chục mét ở tại phía sau cái vườn Tinh Xá Kỳ Viên của Đức Phật ở tại Ấn Độ, thành Savatthi. Nơi đó là một cái tu viện của một vị nữ tu Thái Lan, bà Bongkot Sithibon. Và thưa quý vị, khi chúng tôi đến dự cái buổi lễ đúc pho tượng này, chúng tôi rất là ngạc nhiên. Pho tượng này cái phần đầu cao khoảng hơn 2 mét, đúc bằng vàng và lõi đồng quý. Và người các Phật tử, các đoàn ở tại Indo, Singapore, Mã Lai, Thái Lan, vài trăm người đi từ các quốc gia khác đến cái vùng đất Savatthi tại phía sâu Tinh Xá Kỳ Viên, nơi tu viện của vị nữ tu này, để đem gì? Nhẫn, dây chuyền, cà rá, vòng vàng đến cúng dường cho cái buổi lễ đúc cái phần đầu của pho tượng đó. Và cái vị nữ tu này tuổi đời khoảng 50 tuổi thôi, bà đi đến đâu thì hai hàng Phật tử quỳ xuống lạy bà. Bà có một cây quạt này, bà quạt bà chúc phúc cho hai hàng Phật tử đứng đang lạy bà như thế. Và người ta tôn bà như là một vị thánh sống vậy. Đến khi mà cái buổi lễ đúc cái phần đầu của pho tượng á, thì chúng tôi ngạc nhiên vô cùng. Và các cái loại vàng, các loại trang sức đỡ cả một cái mâm rất là lớn, một khay rất là lớn. Bà dùng một cái muỗng có một cái cán rất là dài như thế này, múc từng cái loại tài sản đó đổ vô trong cái lò đúc đồng đó để đúc cái phần đầu của pho tượng. Và bà thiết cái nơi của bà ngồi một bên, và chư tăng ngồi ở trên để mà chứng minh. Thỉnh chư tăng khắp nơi ở xứ Ấn Độ về, và hàng ngàn Phật tử ở khắp các vùng Đông Nam Á trở về. Và những người Phật tử này là những người học thiền với bà. Duyên khởi bà vốn là một cái vị giáo sư dạy về ngành thẩm mỹ học, và bà có một cái viện thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp ở tại Thái Lan. Một hôm bà đọc cái kinh sách của Đạo Phật, bỗng nhiên bà giác ngộ rằng cái đẹp của thân xác một ngày nào đó cũng điêu tàn theo thời gian, nhưng cái đẹp của đức hạnh, của sự tu tập, của công đức nội tâm tồn tại mãi với thời gian và không gian. Do đó bà nghĩ rằng nếu cuộc đời mình chỉ biết chăm sóc sắc đẹp ở bên ngoài thì làm sao mình có thể sống an lạc hạnh phúc, phải bỏ cái đẹp đó để tìm cái đẹp ở bên trong tâm hồn của mình. Và bỏ cái nghề chăm sóc sắc đẹp đó, cái chức vụ giáo sư thẩm mỹ học đó, và bà đã dấn thân trở thành một vị nữ tu chuyên hành thiền ở tại Thái Lan. Vài năm sau, bà đã xây dựng một thiền viện vĩ đại ở tại Thái Lan, hàng ngàn người về học thiền với bà. Và đến xứ Ấn Độ, bà đã tìm cái mảnh đất ngày xưa nữ thí chủ Visakha là Tỳ Sa Khư, vị nữ thí chủ lớn nhất thời Đức Phật đó, để mua lại cái mảnh đất đó. Nhưng mà cái người chủ đất này là vốn là một người theo đạo Hindu, tuyệt đối quyết kiên quyết không có bán cho bà. Thành ra bà ra cái phía sau cửa của vườn của tinh xá kỳ viên đó, mua một cái miếng đất vài chục hecta rộng mênh mông. Và tu viện viện của bà ở tại Ấn Độ là cái tu viện có cái diện tích đất rộng nhất và lớn nhất trong số các tu viện ngoại quốc ở tại Ấn Độ. Dù hoàng gia Thái Lan người ta bỏ tiền để mua đất xây các tu viện tại các thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng, Lộc Uyển, hay là tại Tỳ Xá Ly, hay là tại Savatthi, thì không có cái tu viện nào đất rộng bằng như cái mảnh đất của bà. Và quý vị vào trong đó thấy những cái thiền đường, thấy những cái Phật điện, thấy những cái cư xá cho hàng cư sĩ nam, cư sĩ nữ, xây dựng rất kiên cố bằng các loại đá hoa cương, giá trị vô cùng. Nếu như ngày xưa bà chỉ biết lo cái sắc đẹp của thế gian theo vô thường năm tháng, chỉ biết an phận với đời của một người cư sĩ tại gia, thì ngày nay bà đâu có được cái phước báo và sự thành công như thế. Cho nên thưa quý vị rằng là chúng ta phải suy nghĩ rằng cái chết nó đang rình rập mình trong từng giây từng phút. Có thể rằng một lát nữa nó sẽ đến, có thể rằng một giây phút nữa nó sẽ đến. Vậy thì cái giây phút còn lại trong cuộc đời của chúng ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ đi mua sắm, chúng ta cứ đi tham quan, chúng ta cứ đi chạy theo những cái thú vui của cuộc đời, để rồi vô thường đến mình ra đi trong hối tiếc hay sao? Do đó cái tử ma tuy đáng sợ nhưng mà đối với người tu lại rất quan trọng. Cái chết nó sẽ nhắc nhở cho chúng ta hãy sống làm sao phải có sự chuẩn bị cho cái chết. Nếu nói không ngoa rằng sống tức là chuẩn bị cho cái chết. Nhưng nếu nói rằng sống chuẩn bị cho cái chết không có nghĩa là mình cứ u rầu, ủ rũ, buồn phiền, nghĩ đến nhà hoàng, nhà thiêu, nghĩa trang không? Không. Sống chuẩn bị cho cái chết là chúng ta làm những điều gì tốt đẹp nhất ngay trong giây phút hiện tại của mình. Nghĩ những điều tốt đẹp nhất và nói những điều gì từ ái, thương yêu và ý nghĩa nhất ngay trong giây phút bây giờ. Và đó là những người sống rất mẫu mực, đó là những bậc thánh nhân ở trên cuộc đời này. Cho nên thánh nhân là gì? Là người trong mỗi giây mỗi phút sống tỉnh giác, sống chánh niệm, sống trọn vẹn, sống ý nghĩa, sống cho đi chứ không đòi lại bao giờ. Nó rất đơn giản nhưng mà ít có người nào suy nghĩ để mà sống với điều đó cả. Cho nên cái loại ma thứ ba trong đạo Phật đó là tử ma, để nhắc nhở cho chúng ta rằng con ma chết nó đang rình rập và có thể chế ngự, có thể dẫn dắt chúng ta trong từng giây từng phút bất cứ lúc nào. Thì như thế chúng ta có sự thức tỉnh vươn lên tu tập và không có uổng phí những năm tháng sống ở trên trần gian này. Đôi khi chúng ta là người về chùa tu học mà chúng ta không có tỉnh thức, ý thức về điều này. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình về chùa làm công quả nhiều như thế là được rồi, cúng dường nhiều như thế là được rồi, đúc chuông, đúc tượng, xây chùa nhiều như thế là được rồi, bố thí nhiều như thế là được rồi. Xin thưa, những điều đó không giúp cho chúng ta vượt qua sanh tử luân hồi được. Chỉ có khi chúng ta trở lại với cái sự thanh tịnh trong nội tâm, hàng phục các phiền não, chế ngự những cơn giận, cơn tham, cơn sân, cơn si, sống tự tại an nhiên từng giây từng phút, đó là những bước chân an lạc, những giây phút màu nhiệm, những vị thuốc màu nhiệm để hóa giải, đưa chúng ta mở cánh cửa bất tử, niết bàn giải thoát. Cho nên đã tu phước rồi, mình phải nghĩ đến tu huệ. Tu huệ là phải lắng nghe giáo pháp, đọc tụng kinh điển, lễ sám, niệm Phật, tu tập hàng phục tất cả những cái vọng tưởng và phiền não của mình. Từ đó chúng ta mới có sự an lạc đích thực, nếm được cái hương vị của chánh pháp. Còn nếu chúng ta chỉ mong cầu cái phước báo hữu lậu sanh về cõi trời bằng sự bố thí cúng dường làm phước không, thì mình chỉ nếm được lá cây, vỏ cây, và hơn nữa mình chỉ nếm được cái giác cây, mình chưa lượm được cái gì? Lõi cây. Lõi cây. Khi nào chúng ta tiếp xúc và nếm được cái hương vị của lõi cây, lúc đó mới là hương vị giải thoát của chánh pháp, rất cần thiết cho chúng ta. Loại ma thứ tư trong đạo Phật nói đến đó là thiên ma. Thiên ma gọi là, cũng gọi chủ các loài thiên ma này ở thế giới tha hóa tự tại thiên, tức là từng trời thứ sáu của cõi dục giới, tứ thiên vương, tam thập tam, dạ ma, đau xuất, hóa lạc và tha hóa tự tại. Chủ các loài ma này gọi là ma ba tuần, trú ở tại trời tha hóa tự tại thiên, cõi trời thứ sáu trong dục giới. Và thiên ma này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nếu như có duyên với chúng ta, gọi là ngoại ma. Như vậy chúng ta thấy ma của ngũ uẩn, ma của phiền não và ma của chết là gọi là nội ma, tức là ở bên trong chính con người chúng ta. Và thiên ma gọi là ngoại ma, tức là ma ở bên ngoài. Quý vị đọc trong cái tiểu sử cuộc đời của Đức Phật, cái giây phút mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề chiến đấu với ma quân, lúc bấy giờ ma quân cái giai đoạn đầu tiên là dùng gì? Người con gái đẹp, âm thanh hay, mùi vị thơm, quần áo xinh đẹp, dùng sắc đẹp, âm thanh, sắc tướng hiện trong tướng của những người phụ nữ, những người con gái trẻ tuổi, để ban đầu là chiêu dụ, để ru ngủ, để mua chuộc Đức Phật. Và có khi hiện làm những cái người thân quyến thuộc để mà kéo chúng ta, để mà chiêu dụ Ngài trở về với cái đời sống thế tục. Nhưng mà Đức Phật đã vượt qua cái sự cám dỗ của âm thanh, sắc tướng và vật dụng đó. Cái cám dỗ đó mà chúng ta vượt qua được thì đó là cái bước đầu tiên để chúng ta đi trên con đường của đạo. Ngày nay cũng như thế đó, khi chúng ta về chùa tu học, vợ chồng con cái, cha mẹ anh em, người thân của mình, bằng cái sợi dây luyến ái tình cảm kéo chúng ta, cột chúng ta ở nhà không cho chúng ta đi, thì mình tìm cách làm sao để mở những cái sợi dây đó ra để chúng ta có thể thanh thản về chùa. Đừng có vì một phút yêu thương tầm thường của thế tục để rồi chúng ta chìm trong biển sanh tử. Cho nên cái loại thiên ma đầu tiên đó là những cái cám dỗ ở bên ngoài, đó là chồng vợ, là con cái, là niềm vui, âm nhạc, hình ảnh, phim ảnh và bao nhiêu thứ vị ngọt ở trong cuộc đời này. Nó ngọt hơn là Coca-Cola, ngọt hơn là sô-cô-la. Cái ngọt này nó kỳ lạ lắm. Cái ngọt của tham dục thế gian khiến cho người ta mê mẩn, giống như là ma túy, xì ke vậy. Ban đầu á, mình thích nó, mình tìm nó, và cuối cùng nó làm chủ của mình. Không có nó, mình sống không yên, ngủ không được, bức rứt, khó chịu cả thân và tâm của mình. Cho nên quý vị thấy rằng là cái thiên ma này ngày nay nó thể hiện ra nhiều cái hình thái: game online, phim ảnh, ca sĩ. Mở những trang báo ra chúng ta xem cô ca sĩ này hôm nay cặp với ai, ngày mai cái mũi cao hay mũi thấp, mặc cái áo gì, đi đôi dép gì. Đó là những trá hình của thiên ma bên ngoài. Những tham dục nó khiêu gợi, nó thu hút của chúng ta. Và báo chí mà kể đến đời tư của các nhân vật nổi tiếng, từ tổng thống, thủ tướng cho đến các ca sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ, văn sĩ, chiến sĩ, thì chúng nó thu hút người ta rất là nhiều. Nó đánh vào cái tâm lý tham dục của con người chúng ta. Cho nên thế giới càng tăng tiến, càng hiện đại bao nhiêu, đưa con người ta đi xa với con người thật của mình bấy nhiêu, và đôi khi đánh mất chính mình nữa. Tu trong thời đại ngày nay phải hết sức tinh tấn, phải hết sức chí thành, phải hết sức cẩn trọng, phải hết sức nhiệt tâm thì mới có thể vượt qua những cái loại ma chướng khảo đảo như thế. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là do bên ngoài nó tạo ra, do bên ngoài nó đem đến. Xin thưa rằng phải có bên trong mới có bên ngoài. Nếu như tất cả mọi thứ đều do bên ngoài đưa đến thì không có thể ai trở thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh được hết. Mà chúng ta biết rằng do cái chủng tử tha mái bên trong của chúng ta nó trỗi dậy mạnh mẽ, nó thu hút tìm kiếm ở cái niềm vui ở bên ngoài, do đó chiêu dụ cái ma bên ngoài đưa đến mà thôi. Do đó mình thấy cái thiên ma này á, là những cái đầu tiên, yếu tố đầu tiên là gì? Sự cám dỗ của sắc đẹp, của âm thanh, của mùi vị, của sắc tướng ở trần gian này, bên ngoài lẫn bên trong. Cái giai đoạn thứ hai, khi mà Thái tử Tất Đạt Đa vượt qua cái sự thử thách cám dỗ đó, ngài gặp một cái loại ma thứ hai, đó là binh tướng ma. Binh tướng ma đem vũ khí, giáo mát, cung tên, bao nhiêu cái loại nguy hiểm đến để mà hăm dọa Đức Phật, để mà tấn công Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật biết rằng cái lý tưởng giác ngộ giải thoát là cái cao tột, cho nên dù bỏ thân mạng cũng không bao giờ hàng phục trước vũ lực của ma quân. Cho nên ngài thay vì dùng cái bom đạn, vũ khí để mà chiến đấu lại với ma quân, ngài dùng một năng lực rất là đặc biệt, đó là gì? Lòng từ bi. Lòng từ bi đó khiến cho ma quân phải kinh sợ, phải hoảng sợ. Và lúc bấy giờ thì ma quân rất là rung động, sợ hãi, và đã biến đi mất một cách rất là nhanh chóng. Và quý vị biết rằng trong kinh, trong các sách sử diễn tả rằng bao nhiêu binh khí của ma quân đem đến để tấn công Thái tử Tất Đạt Đa lại biến thành những tràng hoa thơm, những bông hoa đẹp để rải dân cúng cho Thái tử Tất Đạt Đa. Cho nên chúng ta đối trị với những người sân hận, những nghiệp chướng oan gia trái chủ trong cuộc đời của mình á, thì mình đừng dùng cái lòng sân một trả một, ăn miếng trả miếng, mà hãy dùng lòng từ bi để hóa giải. Có thể rằng chúng ta trong quá khứ đã tạo nghiệp với người ta, cho nên đời này mình phải đối diện với những cái oan chướng như thế. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư ngày xưa nếu không dùng nước cam lồ tịnh thủy, từ bi thủy xám để rửa cái vết thương, mối oan khiên giữa viên án và tiều thố, thì mối oan kết đó bao giờ mới rửa được? Chỉ có nước từ bi của thủy xám mới rửa được cái oan khiên ở trong cuộc đời này. Cũng như thế, nếu như chúng ta bị người khác nói xấu, hành hạ, chê bai, mắng nhiếc, gây khổ, thì chúng ta cứ âm thầm lễ sám vì tội chướng. Cho nên con gặp cái nghiệp chướng như thế này, cầu cái sự gia bị của chư Phật bằng năng lượng thanh tịnh sám hối của mình, thì bao nhiêu oan chướng hãy đều tiêu trừ. Đạo Phật của mình dạy cái phương pháp hóa giải nghiệp chướng như thế, nó rất là hay, và cả mình và người đều được lợi ích cả. Và bao nhiêu cái lời xúc xỉm, hơn thua, nói xấu của người ta ngày xưa, thì hôm nay bằng năng lực sám hối đó khiến cho họ sẽ không bao giờ dùng những lời như thế họ nữa, và người ta sẽ dùng những lời hoan hỷ, từ ái đối với chúng ta một cách rất tự nhiên. Cho nên á, chúng ta thấy rằng cái giai đoạn thứ hai, khi Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề đối diện với ma chướng bằng cái sự hăm dọa, bằng bao nhiêu vũ khí của binh ma, chúng ma, thì ngài dùng lòng từ để biến những vũ khí đó thành tràng hoa thơm, mùi hoa đẹp, những loài hoa đẹp để mà trang nghiêm cho cái thế giới này. Giai đoạn thứ ba, khi Đức Phật đã vượt qua cái chướng ngại thứ hai xong, thì ngài gặp phải một trở ngại thứ ba, đó là sự cám dỗ một cách rất là tinh vi, sự hăm dọa một cách rất là vi tế. Thì lúc bấy giờ ma vương mới bảo với Thái tử Tất Đạt Đa rằng cái chỗ này đâu phải là chỗ ông ngồi, Cái chỗ này là chỗ của ta ngồi. Bởi vì sao? Ta có phước đức, ta có năng lực, ta có thần thông hơn ông. Ông có thấy rằng ta có thể biến thành những cô gái đẹp? Ông có thấy rằng ta thể biến thành những loài thức ăn ngon, những loài hoa đẹp, những thứ thức ăn ngon? Ta có thể biến thành ma chúng với nhiều loại vũ khí lớn lao. Còn ông đâu có thể làm được như thế. Làm sao ông có thể giành chỗ ngồi của ta? Đức Thái tử Tất Đạt Đa mới trả lời với ma vương rằng: xin thưa rằng tôi là người đã tu Bồ Tát hạnh trong nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên cái năng lực từ bi và công nguyện độ sanh của tôi mới xứng đáng cho tôi ngồi nơi này. Thì ma vương mới nói rằng: làm sao chứng minh rằng trong quá khứ ông tu phước đức năng lực thậm thâm nhiều hơn tôi, làm gì để chứng minh được? Thì lúc bấy giờ Thái tử Tất Đạt Đa dùng cánh tay phải của mình chạm xuống dưới cái nền đất đó. Lúc bấy giờ trái đất chấn động, cả tam thiên đại thiên thế giới chấn động. Thì ma vương hoảng sợ và âm thầm rút khỏi nơi đó và biến mất. Về sau khi chúng ta đến Bồ Đề Đạo Tràng, thấy pho tượng trong tư thế ấn xúc địa, tay trái đặt trên lên trên bàn chân và tay phải chạm xuống đất. Đó là cái giây phút mà Đức Phật chứng tỏ rằng Ngài đã tu tập cái Bồ Tát hạnh với phước đức công đức trong nhiều đời. Cái phước đức đó chinh phục được ma quân. Cho nên quý vị muốn chinh phục được tất cả các loại ma ở trong cuộc đời này, mình không phải dùng bùa chú, mình không phải cầu thầy phù thủy, mình không phải dùng phong thủy, mình không phải dùng cách này cách kia, quyền lực để mua chuộc, quyền lực để hăm dọa, niềm vui tiền bạc để mà mua chuộc nó. Mà muốn hàng phục tất cả ma quân thì mình hãy tu tập phước đức và công đức, và tự nhiên cái năng lực đó có thể cảm hóa, có thể chuyển hóa nội ma lẫn ngoại ma ở bên ngoài. Còn nếu không, chúng ta cả một đời để học thần chú, chúng ta cả một đời để học các mưu thuật để mà nói cho người ta nghe, người ta phải theo mình, khuyên người ta ru ngủ để người ta thành đồ chúng của mình, thì chúng ta từ một người bình thường đã trở thành ma lúc nào không hay rồi. Mình độ không được người ta mà bị người ta độ mình. Từ thế giới của Phật tỉnh thức, chúng ta đã trở thành tín đồ và môn đồ của ma chúng. Cho nên quý vị tu mà không có sự học hỏi lắng nghe Phật pháp, không có gần các vị thầy tâm linh, các bạn đồng tu tinh tấn tu học, không nhiếp tâm để suy nghiệm giáo lý, tịnh tâm tu tập, thì ma chướng có thể xâm nhập vào tư tưởng, ý thức, ý niệm, nguyện vọng cũng như cơ thể của chúng ta bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào. Và ngày nay quý vị thấy rằng là cái bệnh tật nó đang hoành hành trong cơ thể của mình, đó cũng là một loại ma chướng, gọi là thân ma, ngũ ấm ma. Cho nên trong cái bài kệ mà Đức Phật dạy rằng là ai sống nhìn tịnh tướng. Sống nhìn tịnh tướng là gì? Nếu chúng ta thấy cái cơ thể này là đẹp, là thường còn, là có một cái gì đó bản ngã, thì chúng ta cho nó là cao tục, thì đó là một cái sự lầm lẫn. Mà sống nhìn tịnh tướng tức là phải thấy rằng cái thân này nó mong manh, nó tương đối, nó giả hợp, nó rất là yếu đuối, nó dở vỡ như là một bong bóng nước vậy. Thấy thì rất là đẹp nhưng mà chạm vào thì nó vỡ ngay. Xin thưa rằng bây giờ cái thân của mình nó cứng cáp, nó vững chắc hay là nó yếu đuối mong manh à? Thấy 70-80 kg vậy á, mình có thể làm được việc này việc kia, nhưng mà một người nông dân, một người công nhân đang khỏe mạnh, thanh niên cường tráng như thế, nhưng mà khi vô thường đến cũng phải ra đi, cũng phải ra đi. Thưa quý vị rằng là cách đây vài tháng, một câu chuyện xảy ra ở tại quê hương của chúng tôi, ở đất Bình Định, thành phố Quy Nhơn. Gia đình có hai đứa con, một trai một gái. Người con trai được học rất giỏi và được qua Mỹ học tại cái Học viện Hàng không NASA của Hoa Kỳ. phải là người rất giỏi mới học được cái trường đó. Và anh chỉ còn khoảng một tháng nữa là anh tốt nghiệp. Và dự định của anh và gia đình, của cha mẹ và đứa em gái ở bên Việt Nam là gì? Sau khi tốt nghiệp, anh ta sẽ học tiếp chương trình tiến sĩ ở tại Mỹ về cái ngành không gian. Và trong năm nay 2013 thì anh ta sẽ bảo lãnh cha mẹ và đứa em gái từ thành phố Quy Nhơn sang Mỹ định cư. Mọi việc đã đâu vào đó, mọi việc đã ổn định hết rồi. Đêm hôm trước, người con từ bên Mỹ gọi điện thoại về với người cha, nói chuyện cha con rất là bình thường, rất là vui vẻ. Và sáng hôm sau, người cha nhận được tin báo từ bên Mỹ gọi về, đứa con đã chết. Một người thanh niên trẻ tuổi, thông minh, có năng lực, có sức khỏe, có bao nhiêu cái ước vọng đang mở ra, nhưng bị chứng đột quỵ, ra đi một cách ngỡ ngàng, đột ngột vô cùng. Cái thân của mình thấy vậy, thưa quý vị, nó mong manh lắm, nó mỏng manh lắm, nó yếu đuối vô cùng. Khi mình cứ nghĩ rằng mình là một giọt nước, một hạt bụi ở trong cái sa mạc, ở trong cái cỗ máy sự luân hồi sanh tử này. Núi cao như Tu Di còn bị sanh tử luân hồi nghiền nát, biển rộng mênh mông còn bị sanh tử luân hồi làm khô cạn. Huống chi cái giọt nước thọ mạng của chúng ta, cái hạt cát thọ mạng của chúng ta mong manh yếu đuối vô cùng. Mình phải thấy được cái tịnh tướng như thế. Ai sống nhìn tịnh tướng, phải thấy được cái thân xác, cái mạng sống, cái cuộc đời mình như thế, mình mới quý trọng, nâng niu, giữ gìn để mà tu tập. Còn nếu như chúng ta ý lại rằng mình có bệnh viện của Úc hiện đại, thuốc hiện đại, con cái đông đảo, tiền bạc ở đầy ở cái account ngân hàng, nhà cửa, thức ăn, áo mặc 50-60 bộ, dép 40-50 bộ, thuốc đầy cả tủ, có tiền mua thuốc được nhưng không mua sức khỏe được, có tiền mua nhà được nhưng không mua gia đình được, có tiền mua xe được nhưng không mua được sự vận hành đi lại được. Tiền chỉ mua được vật chất, nhưng tiền không mua được sự bình an của tâm hồn, không mua được thọ mạng của mình. Chỉ có tu mới mua được tất cả, chỉ có tu mới có được tất cả những gì mình mong muốn, dù là cái nhỏ hay là cái vĩ đại trong cuộc đời này. Cho nên á, chúng ta phải có một cái ý thức rõ ràng như thế. Đối với cái thân này, ai sống nhìn tịnh tướng, phải nhìn cái tịnh tướng, phải nhìn cái sự vô thường mong manh, phải nhìn cái sự duyên hợp giả tạo, phải nhìn cái vô ngã trong con người của mình, để rồi mai mốt ai có chửi có mắng mình, chửi mình ư, chửi cái thân tứ đại vô ngã này, đâu phải chửi mình. Mình là một con người đang sáng suốt, mình là một cái bản thể của một người Phật tử đoan nghiêm chân chánh, cái đó không ai chửi cả. Mà sở dĩ người ta chửi mình là chửi cái nghiệp trong quá khứ của mình, chửi những cái tội lỗi trong con người của mình kìa. Cái đó có đáng chửi không? Đáng chửi lắm. Chúng ta phải nhận ra điều đó. Trong con người mình không có cái gì để mà mình phải bảo bọc, mình phải chiều chuộng, mình phải nâng niu nó một cách thái quá. Cái gì đúng thì mình nhìn nhận đúng, cái gì sai mình phải thấy cái lỗi lầm sai của mình. Cho nên người ta càng chửi mình càng tiêu nghiệp. Người ta càng nói xấu mình càng tiêu trừ những nghiệp chướng trong quá khứ và bớt đi những cái oan chướng trong cuộc đời. Như vậy chúng ta phải cảm ơn những người đã chửi rủa và nói xấu mình. Như thế thì chúng ta thấy rằng cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng, nó bình yên, nó hạnh phúc vô cùng. Cái bản thể trang nghiêm, cái giới thể thanh tịnh trong mỗi người chúng ta nó vẫn tồn tại mãi mãi. Và nếu chúng ta an trú trong đó để tu tập thì không có một cái tác động nào bên ngoài có thể lay chuyển được tâm nguyện của mình cả. Cho nên á, quán chiếu về cái thân tướng của mình á, thì Đức Phật dạy rằng ai sống nhìn tịnh tướng. Nếu chúng ta bị chấp bị đấm, bị phòng giữ gìn một cách thái quá cái thân thể của mình mà không thấy được cái sự vô thường vô ngã, sự mong manh tương hợp giả tạo và vô ngã trong cuộc con người xác thân của mình, thì chúng ta bị lầm lẫn về xác thân. Ai sống nhìn tịnh tướng không hộ trì các căn. Nếu chúng ta thứ hai nữa là vì mình chấp vào cái thân, nuông chiều cái thân mà không hộ trì các căn, mắt tai mũi lưỡi của mình để cho nó quá tự do, quá nuông chiều, thích mùi nước hoa này thì phải cố đi tìm dù đắt bao nhiêu. Cái người Phật tử mình đã biết như thế rồi thì mình phải kiềm chế phòng hộ cái mũi của mình. Không có mùi này thì mình tìm mùi khác. Thế giới này trăm ngàn vạn loại mùi hương, mùi hoa, mùi nào cũng có giá trị. Giá trị hay không không phải ở cái mùi đó, mà giá trị hay không là ở mình đối diện với mùi đó như thế nào. Tại vì mình chấp vào cái mùi đó cho nên mùi đó nó trở thành số một với mình. Và mai mốt rồi mình thích cái mùi khác thì mùi khác sẽ trở thành số một. Cho nên á, mình đối diện với các thanh trần, âm thanh, mùi vị, sắc tướng của cuộc đời, mình phải biết thiểu dục trinh túc. Và cái quan trọng hơn nữa là gì? Cái âm thanh, sắc tướng, mùi vị, hương vị đó nó chỉ là những thứ bên ngoài. Chúng ta có những âm thanh, sắc tướng, mùi vị quan trọng hơn. Đó là gì? Giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Cái mùi đó giúp cho chúng ta sống an lạc, đi theo chúng ta cả đời này đời sau. Còn cái mùi nước hoa kia, mai mốt mình ra đi phải gửi lại cuộc đời này, không mang theo được. Mà chúng ta giữ giới, tâm an tịnh, có sự phòng hộ, có trí tuệ, có sự giải thoát tri kiến, thì đó là những mùi hương ngọt ngào nhất, vi diệu nhất, an lạc nhất và huyền diệu nhất trong cuộc đời này. Tại sao chúng ta không tìm đến những mùi hương, những hương vị, những âm thanh, những sắc tướng vi diệu như thế? Chúng ta ngủ quên bằng những âm thanh sắc tướng ở bên ngoài. Khéo phòng hộ các căn, hãy kiểm thúc, theo dõi và theo dõi, phòng hộ giữ gìn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chúng ta. Có một vị thiền sư, có một vị thầy giáo thọ rất là giỏi, dạy cho 500 người đệ tử vào thời của Đức Phật. Và vị này chỉ giỏi về giáo pháp thôi, giảng pháp rất là hay, nhưng mà chưa chứng thánh quả gì cả. Mà mỗi lần Đức Phật gặp cái vị sư này, đó gọi là ông sư rỗng. Ông sư rỗng là chưa có chứng gì quả, chưa chứng quả gì hết, cho nên gọi là ông sư rỗng. Ông sư rỗng đến ngồi đây, ông sư rỗng đứng dậy đi ra kia, Đức Phật cứ gọi là ông sư rỗng. Vị này là một vị giáo thọ lớn tuổi rồi, đồ chúng hướng dẫn cho 18 hội chúng và 500 người đệ tử tỳ kheo thời Đức Phật. Một hôm thì vị này mới ngồi nghĩ rằng Đức Phật cứ gọi mình là ông sư rỗng là bởi vì mình chỉ học mà chưa có chứng, biết mà chưa có tu. Cho nên một hôm thì ông âm thầm đi vào trong rừng, nơi đó có 30 vị thánh tăng chứng quả A-la-hán để mà học, để làm sao chứng được thánh quả. Thì khi mà ngài đến cái khu rừng đó thì các cái vị đó, các vị A-la-hán này trẻ tuổi hơn ngài rất là nhiều, đáng tuổi học trò của ngài thôi. Thì các vị này đều khước từ nói: đáng lý ra chúng tôi phải học với ngài, ngài đến đây học với chúng tôi là điều không phải, ngài là người tinh thông giáo pháp, thì là vị pháp sư, là vị thầy của nhiều vị chư tăng, thì không ai dám nhận làm thầy cho ngài hết. Cuối cùng trong cái hàng giống đó thì có một vị sa di mới 7 tuổi mà chứng quả A La Hán. Thì đến lượt cái vị sa di này thì vị sa di này cũng từ chối. Thì ngài mới nói rằng: bây giờ các vị kia đã từ chối mà ngài từ chối con nữa, xưng với vị sa di á, ngài từ chối con nữa thì làm sao con có cơ hội để mà chứng thánh quả? Thì vị sa di này cũng từ chối, nói rằng: con mới có 7 tuổi mà ngài là vị thầy giáo thọ của 500 vị tỳ kheo, cho nên con dám vậy? Thì cái vị này nói rằng: con chỉ cầu giải thoát chứ con không cầu cái tri thức trong Phật giáo, nếu ngài không dạy cho con thì con sẽ đau khổ lắm, bây giờ ngài bảo con nhảy vào lửa con cũng nhảy vào lửa nếu ngài chịu dạy cho con. Thì cái vị Sa Di 7 tuổi này á, mới bảo vị trưởng lão này á, bây giờ ông nhảy xuống hồ kia thử đi. Thì vị này đang mặc cái bộ đồ, một cái bộ y rất là đẹp, vải rất là quý do thí chủ cúng dường, mặc cả bộ y như thế nhảy xuống cái hồ đầy bùn hết. Và nhảy xuống dưới hồ, từ hồ mới leo lên với một thân già yếu đuối như thế. Thì cái vị Sa Di này nói: ông thật là người thật tâm thật lòng học đạo với ta, vậy thì ta chỉ cho ông cái phương pháp tu để chứng thánh quả. Bây giờ ông đóng hết năm căn lại, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân lại, ông chỉ mở một cái căn thôi, ý căn. Và nếu như ông thấy rằng một con dế mà nó chui vô một cái hang có 6 cửa, muốn bắt con dế đó làm sao? Đóng hết 5 cửa, chừa một cửa, nó chui ra mình bắt được. Cái tâm của mình cũng vậy, đóng hết 5 cửa kia đi để mở cái cửa ý, theo dõi, kiểm soát cái cửa ý đó thì bắt được cái con dế trong tâm của mình. Thì cái vị trưởng lão này nghe như thế, ngồi quán chiếu, trong vòng một thời gian ngắn chứng quả A-la-hán ngay, chứng được quả A-la-hán. Thì lúc bấy giờ mới đảnh lễ cảm ơn vị Sa Di 7 tuổi A-la-hán này. Cho nên quý vị thấy ngày xưa các bậc thánh chứng ngộ rất là nhanh, bởi vì các ngài bằng cái tâm nguyện tha thiết. Nếu như ngày hôm nay, ngày mai mình chết mà ngày nay mình chưa chứng ngộ thì nguy hiểm lắm, bởi vì mình có thể bị sanh tử luân hồi trở lại. Nếu như một phút nữa, một sát na nữa mình chết mà mình chưa chứng ngộ thì không biết mình có trở thành người hay không, chứ đừng nói chi là đến Phật cảnh. Cho nên đóng tất cả các cửa kia lại, mở một cửa ý để theo dõi cái tâm của mình. Cũng như thế thì chúng ta sống không phải là mình phải mắt không thấy, miệng không nói, tai không nghe, mũi không ngửi, nhưng chúng ta vẫn ngửi, vẫn nói, vẫn nghe, vẫn tiếp xúc, vẫn xúc chạm, nhưng phải biết dừng lại. Thấy mắt, mắt trong thấy sắc rồi thôi, tai không nghe tiếng, chuyện đời thị phi. Cho nên thấy thì thấy, nghe thì nghe, cái gì tốt đúng chánh pháp thì mình nạp vào, cái gì là ma chướng trái với chánh pháp thì mình bỏ ra, có sự chọn lựa như thế. Khi chúng ta nạp vào những ý niệm, hình ảnh, âm thanh, mùi vị của niệm Phật, của hình tượng Phật, của pháp thân công đức, của bao nhiêu điều hay trong cuộc đời này, thì dần dần những chủng tử xấu ở trong con người chúng ta bị đào thải ra ngoài, và thay vào đó những hạt giống thuần thiện. Đến một lúc nào đó, hạt giống thuần thiện này giúp cho tâm của chúng ta được an tịnh, lắng đọng, trong thể tánh an nhiên, vô phân biệt như thế, bất nhị như thế, thì chúng ta tiếp xúc được với năng lượng giác ngộ của chính chúng ta. Do đó đó, điều phục các căn, mình phải điều phục từ những cái việc bỏ ác, làm lành, trau dồi chánh pháp, huân tập cái đời sống tịnh tâm của mình. Hãy giữ gìn các căn kia, đừng chiều chuộng nó. Và mình tiếp xúc mà không làm nô lệ cho các cái đối tượng ở bên ngoài. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống không tiết độ. Vấn đề thứ ba, ngoài việc nhìn tịnh tướng, thấy rõ cái thân của mình và điều phục các căn là gì? Ăn uống phải có gì? Tiết độ. Thưa quý vị rằng là có hai cái lý do mà khiến con người ngày nay bị bệnh và bị chết sớm là gì? Một là thiếu ăn, hai là thừa ăn. Thừa ăn cũng bị béo phì, bệnh tật, chết sớm. Cho nên vật chất nhiều chưa hẳn là hạnh phúc đâu. Vật chất nhiều mà mình không biết sử dụng một cách đúng pháp thì nó sẽ trở thành một con dao hai lưỡi, nguy hiểm đến mình lắm. Cho nên cái trong ăn uống của mình, ăn sao cho từ tốn, ăn sao cho nó chậm rãi, ăn sao cái thức ăn đó mình phải làm bằng mồ hôi nước mắt của mình, chứ không phải lừa lọc người ta để mà ăn. Ăn làm sao để chúng ta không lấy sinh mạng của chúng sanh làm cái sự thưởng vui cho cái lưỡi vị của mình. Cho nên từ bỏ ăn mặn, thực tập cái hạnh nguyện ăn chay, ăn bằng chính những cái năng lực tu tập của chính chúng ta, ăn những giáo pháp của Đức Phật, uống những giọt nước cam lồ tịnh thủy của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì lúc đó trong mỗi niệm, mỗi thức ăn nó trở thành những cái nhu yếu quan trọng để nuôi lớn pháp thân thanh tịnh của mình. Cho nên cái ăn đó là cái ăn nuôi lớn chánh niệm và đời sống thanh lương thanh tịnh của chúng ta, chứ không phải chỉ nghĩ đến cái sắc thân vô thường tứ đại của mình. Ăn uống có tiết độ, biến nhát, không tinh cần. Cái yếu tố thứ tư là gì? Phải siêng năng, phải tinh tấn, đừng có biến nhát dại đại. Nếu như chúng ta dại đại thì kiếp sau chúng ta cũng bị luân hồi, đời sau chúng ta cũng sẽ tái sinh. Hãy tinh tấn lên, bớt ngủ đi, bớt chơi đi, bớt thú vui của cuộc đời để dành thời gian và năng lượng cho sự tu tập. Một đêm mà chúng ta bớt ngủ, một ngày mà chúng ta bớt những thú vui ở bên ngoài, thì ngày đó chúng ta sử dụng thời gian còn lại cho sự tu tập của mình. Cho nên nhiều người sợ về chùa là phải tụng kinh niệm Phật, ngồi lâu đau lưng, ăn uống kham khổ, sống không đủ phương tiện vệ sinh. Xin thưa, những cái đó mới là cơ hội để thực tập con người chúng ta có chịu đựng được trong mọi hoàn cảnh hay không. Mình cứ nghĩ đến nếu như mình mất thân này, mình đọa xuống địa ngục thì cái khổ đau nó gấp ngàn vạn triệu lần. Thì tại sao mình không chịu khổ một chút để đời sau mình được an vui? Ăn nó kham khổ, ngủ nó thiếu thốn, mặc nó đơn giản, sống rất là bình thường, nhưng bù lại cái gì? Phước đức và công đức đang tăng trưởng và lớn dần trong mỗi người chúng ta. Cho nên cái ăn uống của mình cũng cần phải cẩn trọng, chánh niệm, có sự tiết độ, có sự điều đặn, có sự vừa phải. Và mình nghĩ làm sao ăn để giữ cái thân này, để nuôi dưỡng, để làm lớn cái công đức lành trong cuộc đời của mình, không vì miếng ăn mà đánh mất nhân cách và cái địa vị con người của mình. Ăn uống có tiết, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát không tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Nếu như bốn pháp trên mà chúng ta không thực hành thì chúng ta giống như một cái cây yếu trước gió bão giông tố của cuộc đời. Nếu như bốn pháp trên mà chúng ta thực hành một cách đúng đắn thì chúng ta như là núi đá kiên cố vững chắc, không lay động giữa bao giông tố sấm sét của cuộc đời. Cho nên trong bài kệ này Đức Phật dạy cho chúng ta những pháp như sau. Thứ nhất, phải xem thân mình là giả hợp, vô thường mong manh, chỉ tương đối tạm thời, là gọi là thấy được tịnh tướng. Thứ hai là phòng hộ các căn của mình. Thứ ba, ăn uống phải có tiết độ. Cái ăn uống này không phải là ăn bằng miệng không, mình có thể ăn bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, bằng ý của mình nữa. Cho nên hàng ngày chúng ta đang nạp những ý niệm xấu, tức là đang ăn thức ăn của ý căn xấu. Nghĩ đến điều lành là chúng ta nạp thức ăn thanh tịnh của ý căn thanh tịnh lành. Cho nên bốn cái pháp quan trọng mà Đức Phật khuyên nhủ cho chúng ta trong cuộc sống là: một, quán chiếu về thân tâm; hai, phòng hộ các căn; ba, ăn uống cần phải tiết độ; bốn là tinh cần, siêng năng, tinh tấn. Thì bốn pháp này sẽ là những thuận duyên quan trọng để giúp cho chúng ta vượt ra khỏi lưới ma, không bị ma khảo, ma chướng, ma tác động, để chúng ta sống tự tại, an lạc, thanh thản, và chúng ta sẽ tạo được nhiều phước đức nhân duyên trong cuộc sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Các Phật tử nào có thể hỏi thì quý vị cứ đặt câu hỏi. Trong cái đề tài hôm nay, tức là ma chướng cũng như vấn đề điều phục các căn, và vấn đề ăn uống cũng như vấn đề quán chiếu về thân tâm, tinh tấn tu tập, quý vị nào có câu hỏi thì cứ hỏi. Xin đọc lại cái hai bài kệ. Khi mà bài kệ Đức Phật nghe đến cái người em á, bị gia đình và người bạn đời cũ á, kéo về lại đời sống thế tục, thì Đức Phật mới đọc cái bài kệ rằng là: ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống không tiết độ, biến nhát không tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Còn bài kệ thứ hai, khi Đức Phật nghe đến cái người anh chứng thánh quả, không bị gia đình lôi kéo trở về đời sống thế tục, thì Đức Phật tán thán bằng cái bài kệ ngược lại: ai sống nhìn bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, không biết nhát tinh cần, ma không uy hiếp được, như núi đá trước gió. Lúc bấy giờ thì vị này giống như là một núi đá vững chãi trước bao giông bão của cuộc đời. Chúng tôi đi giảng các đạo tràng ở Việt Nam á, từ Nam chí Bắc, rất nghe rất nhiều câu hỏi cũng rất là ngộ nhưng mà cũng rất là hay. Có một lần Phật tử ở Phan Thiết hỏi chúng tôi như thế này: gia đình con trước đây á chỉ biết ăn mặn thôi, bây giờ con tu pháp môn này thì con phát tâm ăn chay, nhưng mà khi cúng cho ông bà tổ tiên á thì chỉ có mình con là muốn cúng chay à, mà toàn thể gia đình thì ai cũng cúng mặn. Tại họ lập luận rằng là ông bà cha mẹ tổ tiên vốn ăn mặn, mà bây giờ mình cúng chay thì họ ăn không được. Mình cúng chay là trái đạo, không có hiếu đạo, cho nên ổng đã lỡ ăn mặn rồi thì cúng mặn cho ổng đi. Mà nếu mà bây giờ cúng mặn thịt gà cá như thế mà con có được phép niệm Phật ở nơi đó hay không? Nếu mà niệm Phật nơi không thanh tịnh như thế thì con mang tội. Vậy thì theo thầy con có được niệm Phật hay không? Và nếu như con lỡ mà cúng chay thì có phải là bất hiếu với ông bà tổ tiên hay không? Chúng tôi theo quý vị có được niệm Phật không ạ? Ai nói được thì giơ tay lên thử đi. Ai nói không được? Thưa quý vị rằng là chúng tôi mới trả lời quý Phật tử như thế này: khi mà chúng ta đối diện trước một lò mổ xác sanh, đi ngang qua hàng thịt, người ta bán tôm cá, các loại súc sanh, khi chúng ta đối diện với những cái nơi người ta cúng kính các lễ vật thịt cá như thế đó, thì chúng ta càng phải niệm Phật. Niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để cầu cho những chúng sanh oan nghiệp bất hạnh như thế được vãng sanh về tịnh độ. Niệm Phật có tác dụng thứ hai là cầu cho những người đã giết những con vật như thế, đã hành hạ những con vật như thế, phát tâm chuyển hóa chuyển nghiệp của mình, từ bỏ những nghiệp sát sanh hại mạng để quay trở về với chánh pháp. Năng lực niệm Phật có khả năng chuyển hóa tâm thức và nghiệp thức của chúng sanh rất là mạnh mẽ. Những nơi nào càng bất tịnh và khổ đau trong gai nghiệp chướng, mình càng phải niệm Phật. Niệm nhiều mới có đủ năng lực và năng lượng chuyển hóa nghiệp thức của chúng sanh. Cho nên quý Phật tử cứ yên tâm mà niệm Phật, đừng có sợ bất tịnh, đừng có sợ mang tội gì cả. Và nếu như chúng ta làm một mâm cơm chay cúng cho ông bà tổ tiên mà ông bà tổ tiên mình xưa nay chưa biết ăn chay á, thì quý vị bằng tấm lòng thành của mình thắp hương khấn nguyện rằng bao đời bao kiếp tổ tiên dòng họ mình không biết chánh pháp, cho nên bị trầm luân trong sanh tử. Ngày nay con được gặp Phật pháp, biết được cái nghiệp báo, quả báo của sự sát sanh đưa đến sanh luân hồi sanh tử. Con đường giải thoát là con đường thương yêu, không gây khổ đau và oan chướng cho chúng sanh. Con nguyện rằng hương linh của ông bà tổ tiên hãy phát tâm chuyển hóa chuyển nghiệp cùng con ăn chay, để cho dòng họ tổ tiên mình được siêu thoát, và quan trọng hơn nữa, để cho con cháu của con cháu của ông bà sau này cũng được kết duyên với Tam Bảo, chuyển hóa nghiệp thức, sống an lạc trong ánh sáng của Phật pháp. Như vậy lợi ích cho người đã khuất trong quá khứ, lợi ích cho người sống trong hiện tại, lợi ích cho con cháu của mình trong tương lai. Như thế thì chúng tôi nghĩ rằng bằng tâm niệm thành kính, bằng sự khai thị một cách rõ ràng như thế, thì hương linh của ông bà tổ tiên cũng cảm niệm và sẽ hiểu, phát tâm tu tập với chúng ta cùng thăng hoa trong thế giới của tâm linh được. chắc dạ mời mời con dạ.
Con có câu hỏi về đối trị cái con ma phiền não này, thì xin thầy Hoan Hỷ chia sẻ với con kinh nghiệm. Tại vì như là một Phật tử hay một cư sĩ khi mình đến với chùa gì thì trong đó mình có sự tiếp xúc rất là nhiều quan hệ với nhau, là giữa Phật tử với nhau, giữa Phật tử với các vị cư sĩ, thì con thấy đôi khi phiền não nó cũng còn tồn tại. Xin thầy Quan Hỷ thầy chỉ dạy con có phương pháp nào để mình đối trị được cái gì cái tâm đó không? Hay là Phật
để mà chuyển hóa phiền não của mình thì mình phải thứ nhất là mình xem thử mình nặng về cái phiền não nào. Có người nặng về tham, có người nặng về sân, có người nặng về si, có người nặng về ăn uống, có người nặng về ngủ nghỉ, có người là thích sắc đẹp. Cho nên thứ nhất mình xem cái phiền não mình nào là mình bị nặng nhất, nặng nhất trên phương diện nào. Cái thứ hai, để chuyển hóa những phiền não như thế đó thì có nhiều cái yếu tố đó. Yếu tố thứ nhất, chúng ta phải nghiên cứu học hỏi giáo pháp. Những sách vở băng đĩa nào giải thích về cái phiền não đó thì chúng ta nghe để hiểu, có kiến thức trước. Chúng ta ví dụ như mình sân hận tức tối khi mà gặp những cái bạn đồng tu, hay là gặp những cái cảnh chướng duyên khi mà mình làm việc đạo, mình tức giận lên, mình không kiềm chế được, mình nói những cái lời thô lỗ nặng nề, thì mình biết đó là nặng về cái sân hận, về ích kỷ. Thì mình tìm hiểu sách vở nói về bản chất, tác hại và nguyên nhân vì sao mình sân hận. Khi mình hiểu như thế rồi thì mình làm ba việc như sau. Việc thứ nhất là chúng ta hãy lễ bái sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng chung và nghiệp chướng riêng, đó là cái tâm sân hận của mình. Hàng ngày lễ bái. Quý vị nên để ý một điều như thế này, là hàng ngày mình lễ Phật, hàng ngày mình niệm Phật tụng kinh, nó là những năng lượng, nó là những nguồn vi diệu tâm linh để giúp cho chúng ta chuyển hóa cái nghiệp của mình một cách âm thầm nhưng rất hiệu quả, và có thể tiêu trừ được bệnh thân của mình luôn. Những cái bệnh về ung thư, những bệnh về tim mạch có thể theo đó cũng được chuyển hóa và tiêu trừ. Không chỉ tiêu trừ về nghiệp bệnh, tâm bệnh mà còn thân bệnh luôn. Cái phương pháp thứ nhất là chúng ta hàng ngày thực hành cái phương pháp sám hối tội lỗi. Cho dù mình không có tội cũng phải sám hối. Tại vì đời này mình không có tội, nhưng mà quá khứ mình có tội không? Hồi nhỏ chưa đến pháp môn này, chưa về chùa, mình có tội không? Và cái tội mình có thể nó hiển lộ bất cứ lúc nào. Bây giờ mình đang ngồi đoan thân chánh tọa tĩnh tâm như thế này, bước ra ngoài đường gặp một cái nghịch duyên cũng là khởi lên phiền não. Cho nên nó có thể ngủ ngầm trong quá khứ, nó có thể hiện xuất hiện bất cứ lúc nào. Thì phương pháp sám hối đó tuy bình thường nhưng rất quan trọng và hiệu quả. Phương pháp thứ hai là chúng ta cần phải thực tập những cái phương pháp chế ngự phiền não đó. Chẳng hạn như cái người sân hận thì quán chiếu tu tập lòng từ bi. Cái người si mê thì học hỏi có trí tuệ trong chánh pháp. Cái người tham lam thì phải phát tâm bố thí cung dường làm phước để điều phục cái tâm tham của mình. Cho nên với sân á, mình dùng phát khởi tâm từ. Với tham á, dùng cái tâm bố thí rộng lượng khoan dung. Với si, mình học chánh pháp, chánh niệm, an trú trong trạng thái tiền định để có trí tuệ điều phục được cái si mê hôn ám của mình. Trong trường hợp mà cái tâm sân của mình nhiều, tức giận hay bực bội khi thấy cái cảnh ở trong chùa hay ở ngoài xã hội đó, thì mình phải có sự quán chiếu như thế này. Cái người đó đó trong quá khứ đã có duyên với mình, cho nên bây giờ làm quyến thuộc, làm bạn đồng tu, làm những cái vị đồng tu tập trong đạo tràng của mình. Con chim, con cá, con côn trùng mình còn phải thương, huống chi là con người. Người dân mình còn phải thương, kẻ thù mình còn phải quý, huống chi là người sống bên cạnh của mình. Người xa mà còn quý trọng, huống chi là người gần với mình. Người ngoại đạo mà mình còn phải quý, huống chi là người đồng đạo của mình. Người không biết Phật pháp, tạo nhiều tội lỗi, ngũ nghịch, thập ác, mình còn quý, huống chi là người đang tu học trong chánh pháp. Cho nên thấy cái sự tương quan tương duyên đó, mình cứ nghĩ rằng một duyên thù thắng của mình với người trong quá khứ và hiện tại, có thể rằng là mình đã cha mẹ anh em chồng vợ, có thể họ là nghịch thiện tri thức của mình, thì từ đó đó mình thấy sự tương quan tương duyên đó, mình có thể ẩn nhẫn chịu đựng và có thể chấp nhận được cái những cái tánh thô lỗ của người đó. Với lại rằng là mình phải xem rằng là con người ta không ai là hoàn hảo, nhân vô thập toàn, yếu mặt này nhưng mà lại được mặt kia. Cái người đó nói nhiều nhưng mà tâm rất là tốt. Cái người đó không ngủ nhiều nhưng mà lại ham ăn. Cho nên là người ta có thể yếu về mặt này, có thể là yếu về mặt kia, nhưng mà lại tốt về mặt khác. Thấy cái tốt của người đó, mình hãy nhìn đó để có một cái nguồn động viên. Cho nên trong cuộc sống, đối với cái sự sân hận, xích mích, mâu thuẫn giữa mình và người, hãy xem cái sự tương quan tương duyên đó. Con chim con cá mình còn thương, huống chi là con người, huống chi là đồng đạo, huống chi là người thân của mình. Thì dần dần đó mình mới thấy rằng là mình mới có thể cảm hóa và chấp nhận người đó. Cái thứ hai nữa đó là mình phải xem rằng đời sống này có được bao lâu. Đời sống này có được bao lâu? Mà nếu như chúng ta vì những cái sự sân hận xích mích đó, nó làm cho mất thời gian, khiến cho mình trôi nổi theo, thì mình sẽ rất là khổ đau. Điều thứ ba nữa là chúng ta hãy xem những vị đó là những người để giúp cho mình kiểm nghiệm lại mình tu tập cái tâm nhẫn nhục của mình có được hay chưa, mạnh hay là yếu, nhiều hay là ít. Như vậy người ta càng phá mình mà mình càng nhẫn, như vậy là mình đã tu nhiều rồi, đã thành tựu nhiều rồi. Còn về chùa mà ai cũng khen, ai cũng quý, ai cũng cưng chiều, ai cũng nâng niu hết, thì tu như vậy khó tu lắm. Mà tu á mà bị người khác xiên xỏ, đâm thập phá hoại mà mình vượt qua được, như thế mình phải cảm ơn họ, những người đã giúp cho mình kiểm nghiệm lại sự thăng hoa trong đời sống tâm linh của mình. Cho nên cái yếu tố thứ hai là chúng ta phải quán chiếu nhân duyên cũng như nghịch cảnh sẽ là một cơ hội cho sự tu tập của mình. Yếu tố thứ ba rất quan trọng, đó là mình phải ngồi tĩnh tâm, lắng động tất cả tâm tư của mình, để nghĩ rằng trong cuộc sống này, cái quan trọng quý nha giá nhất của một người tu của chúng ta đó là gì? Sự bình yên của tâm hồn, sự tĩnh lặng của tâm thức mình. Ví dụ chúng ta làm vô số cái việc lợi ích, vô số cái điều phước thiện, vô số cái việc nghĩa cử ở thế gian này, nhưng mà tâm của mình chưa tĩnh lặng, chưa lắng động, thì những cái việc đó chỉ là gió thoảng mây bay. Tất cả những việc làm của chúng ta để mục đích cuối cùng trong đời mình là gì? Tâm của mình an nhiên, tự tại, bất động, bình thản, lắng động. Cái tâm đó là tâm Phật. Mà tâm Phật đem làm việc thế gian thì là Phật sự. Mà tâm vận động dù làm việc Phật cũng là ma sự, thế gian sự. Cho nên cái tâm lắng động của mình ngồi để mà mọi thứ, mọi vọng tưởng đều lắng động, an trú trong trạng thái an nhiên cô tịch đó, thì lúc bấy giờ cái niệm hơn thua, được mất, có không, người ta, nhân ngã, thị phi, chỉ là những rác rưởi trên trần gian này, không có quan trọng. Sự lắng động trong tâm hồn của mình là điều quan trọng nhất, là ý nghĩa nhất trong cuộc sống tu tập của chúng ta. Cho nên các bậc thánh trong cuộc đời này đến với thế gian bình bàn hình tướng, nói cười âm thanh, nhưng mà tâm của các ngài như một núi đá kiên cố, như là một mạch hồ tĩnh lặng, mọi cáu bẩn đều lắng động, được gạn lọc, yên tĩnh như mặt nước hồ thu, đẹp tuyệt vời. Và như thế các ngài sống không bao giờ gây oan chướng, nghiệp chướng với ai. Sống mỗi cử chỉ, mỗi động niệm, mỗi lời nói là phước đức, là công đức, là hoa trái, là ngọc báu, là vị thuốc vi diệu cho trần gian này. Cho nên từ ba vấn đề đó, thứ nhất học pháp, tìm hiểu giáo pháp để biết rằng nguyên nhân của giận là gì, phương pháp nào để chuyển hóa nó, tác hại của việc chuyển hóa cơn giận. Phương pháp thứ hai là chúng ta thực tập các cái phương pháp sám hối, lễ Phật, tụng kinh, cũng như quán chiếu về cái nhân duyên giữa mình và người, cái tác dụng của điều trị cơn giận đó. Phương pháp thứ ba cao thượng hơn, vi diệu hơn, sâu xa hơn, vi tế hơn, là hãy ngồi lắng động lại tâm tư, bao nhiêu hơn thua thị phi trong cuộc đời này trở nên vô nghĩa. Chỉ có mình và mình trong trạng thái an nhiên là trạng thái hạnh phúc và vi diệu nhất trong cuộc sống này.
Kính bạch từ đại đức giảng sư, chúng con kính nghe tâm từ đại pháp muôn phương, tâm bi hiện ngữ bốn phương chan hòa, trong lòng nở một đóa hoa, chúng sanh lợi lạc chan hòa tình thương. Thật vậy, vì lòng từ bi của đại đức đã quan hỷ quan lâm đạo đàng tịnh xá từ bi, đã thuyết giảng cho chúng con, nhờ chúng con vô cùng cảm động. Và chúng con nguyện hứa lòng với lòng mình rằng chúng con sẽ đem giáo pháp của Phật mà đại đức đã giảng dạy, chúng con áp dụng trong cuộc sống hàng ngày để chúng con được an vui và hạnh phúc. Mô Phật, thay lời cảm tạ, chúng con thành tâm đảnh lễ đại đức. Kính lại tăng người thừa chí cả, thay thế con truyền bá đạo màu, tùy duyên hóa độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Chúng con thành tâm kính chúc thượng tọa thân khỏe sanh ma để hoàn truyền chánh pháp và dắt dẫn chúng con thăng hoa trên độ trình giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mẹ cha khuyên thuộc gần xa,